Chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 5 ngày hôm nay. Phải nói là cả một cái hành trình của chúng ta khi mà chúng ta học qua sách Matthew này đúng không? Chỉ bài giảng trên núi thôi mà chúng ta đã dành nhiều tuần để chúng ta học qua rồi. Đức Chúa Giêsu đã định nghĩa cho chúng ta về sự công bình thật là như thế nào. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là thánh khiết ra sao. Và Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng luật pháp của Chúa là trọn vẹn như thế nào. Đối với những nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã đặt ra đó, nó làm cho những người mà nghe Ngài đó, họ cảm thấy bị sốc. Trong suốt nhiều năm, những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ họ đã thêm vào những ý tưởng sai trật của con người. Họ đã thêm vào rất là nhiều cái truyền thống do con người đặt ra. Do vậy mà khi Đức Chúa Giêsu cho họ thấy luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn như thế nào, thì điều này đã gây sốc đối với họ. Thật ra điều đó không khác gì đối với chúng ta ngày hôm nay. Nếu như đem cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Giêsu đặt ra mà so sánh với tiêu chuẩn của thế gian mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đó, thì nó khác nhau giống như là ngày và đêm vậy. Hôm thứ Năm vừa qua, ở tại câu lạc bộ tiếng Anh, chúng tôi có đề cập đến về chủ đề sự tha thứ. Là những cơ đốc nhân, chúng ta được Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải tha thứ cho người khác theo cách mà Ngài đã tha thứ cho chúng ta vậy. Và rồi khi đề cập đến cái cách mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta là như thế nào đó, thì mọi người nhận ra rằng đây là điều rất là khó để có thể làm được. Khi mà mọi người nghe được rằng một khi Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta thì Ngài không còn giữ những điều đó để rồi sẽ nghịch lại chúng ta nữa đó, thì nhiều người nói rằng nếu như phải như vậy đó thì điều đó không thể được. Và Michel đã trả lời với họ rằng đúng như vậy. Bởi vì đối với con người thì đó là điều không thể. Không nghi ngờ gì cả. Đó cũng là cách mà những người nghe Ngài trong thời bấy giờ đó, họ cũng nói và cũng nghĩ giống như vậy. Có thể chúng ta nghĩ rằng tôi chưa hề giết người. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng khi mà mình giận một ai đó, giận ai đó trong lòng thôi thì mình cũng đã là kẻ giết người rồi. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chúng ta chưa từng phạm tội ngoại tình. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu mà ai đó có một sự ham muốn trong lòng của mình thôi thì cũng đã là người phạm tội ngoại tình rồi. Và nếu như chúng ta thật lòng và nhận xét về chính mình và so với những gì mà Chúa Giêsu đã nói đó, thì đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta là những kẻ giết người, là những người phạm tội ngoại tình. Và Đức Chúa Giêsu Ngài chưa dừng lại ở tại đó. Hôm nay chúng ta sẽ học về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói về vấn đề nói dối và cách mà làm sao phải nói sự thật là như thế nào. Bao nhiêu người đã từng nói dối ở đây? Giơ tay lên. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải giơ tay lên hết không? Nếu ai mà chưa giơ tay thì cũng phải nên giơ tay lên. Nếu ai mà không giơ tay lên thì người đó là người nói dối. Hãy nghe tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là như thế nào trong vấn đề này. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay được ghi lại trong Matthew chương thứ 5 từ câu 33 đến câu 37. Matthew chương thứ 5 từ câu 33 đến câu 37. Đức Chúa Giêsu nói rằng: Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng: Chớ bội lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa. Nhưng ta bảo các con, đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề vì đó là ngai của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề vì đó là bệ chân của Ngài. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì đó là thành của vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu con mà thề vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói phải phải hay không không là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra. Để hiểu rõ hơn những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói đây thì chúng ta phải nên hiểu đến cái bối cảnh của nó. Trong thời điểm này là lúc mà các rabbi họ thiết lập một cái hệ thống để cho biết rằng nếu mà bảo đảm cái điều gì đó thì phải nên có một cái sự ràng buộc trong lời thề. Họ nói rằng cái việc mà cái lời thề một ai đó được đặt ra đó thì có thể bị ràng buộc hoặc là cũng có thể là không bị ràng buộc. Nó sẽ lệ thuộc vào cái việc mà cái cách mà mình nói nó là như thế nào. Cái luật nó nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà điều này là đúng. Họ nói rằng nếu mà chỉ đơn giản nói một cái lời thề nào đó mà nhân danh thành Jerusalem mà nói thôi đó thì cái đó không bị ràng buộc. Nhưng mà mình hướng về thành Jerusalem mà thề đó thì cái điều đó sẽ phải bị ràng buộc. Nếu như chỉ cái bàn thờ mà thề đó thì không có bị ràng buộc, nhưng mà chỉ vàng ở trên cái đền thờ mà thề đó thì điều đó sẽ bị ràng buộc. Nếu mà chỉ cái bàn dân của lễ đó mà thề đó thì không bị ràng buộc, nhưng mà chỉ cái của lễ trên bàn thờ mà thề đó thì điều đó sẽ bị ràng buộc. Thật là những điều vô lý ở đây, đúng không? Có lẽ là nó không hiểu đối với người Việt, nhưng mà những trẻ em ở bên Mỹ đó, khi mà nó chéo hai ngón tay nó lại đó, lúc mà nó thề đó, nó hứa điều gì đó đó, nó nói rằng nó hứa nó sẽ làm điều đó, và đồng thời hai cái ngón tay chéo nó để sau lưng của nó, và rồi khi mà nó không thể thực hiện cái lời hứa của nó đó, thì nó lúc đó lúc nó hứa đó là nó có để hai ngón tay chéo sau lưng nó rồi, cho nên nó cái đó không có tính. Người Việt của mình có điều gì giống như vậy không? Có cái cách nào để mà biện minh cho cái việc mình không giữ lời hứa không? Có một số người nói rằng là tại vì tôi say rượu quá cho nên tôi hứa vậy thôi, chứ tôi không có ý hứa như vậy. Cho nên đó là cách để mà họ biện luận cho việc họ không giữ lời hứa. Và anh Mitchell nói rằng như vậy thì có lẽ người Việt là sẽ đưa ra bất cứ lý do gì đó để mà không giữ lời. Như vậy mình có thể thấy được cái cách con người đó, họ làm điều này, điều kia, điều nọ để mà làm sao đó cho nó phù hợp với cái cách mà con người muốn làm. Họ sửa đổi, họ dùng cách này cách khác để mà làm cho lời Chúa đó, cho họ thấy rằng là họ cũng là một người công bình trước mặt Ngài và họ là người không có tội. Do vậy mà khi mà họ phải đối diện một cái luật nào đó đầy thách thức đó, thì họ sẽ làm giảm nó lại để rồi họ có thể họ thực hiện được, họ sẽ làm trọn được cái luật đó. Chẳng hạn như khi mà họ được nghe cái luật là phải yêu người lân cận giống như là yêu mình đó, thì họ sẽ nói rằng, ồ như vậy thì mình phải định nghĩa trở lại ai là người lân cận của mình. Chẳng hạn như tuần rồi chúng ta được học về cái điều rằng là không được phạm tội ngoại tình đó, thì để cho họ không phạm tội ngoại tình thì họ sẽ ly dị vợ của họ, rồi họ lại tái hôn trở lại để mà tránh, để khỏi phạm tội ngoại tình, vậy thôi. Như vậy, những người Pharisee này, họ đã làm hư hoại, sai trật cái ý nghĩa của cái lời thề là như thế nào. Thay vì họ kêu cầu Đức Chúa Trời để bày tỏ cái sự thật lòng của mình, thì họ lại dùng cái lời thề để mà bào chữa cho cái sự không thật lòng của họ. Và bởi vì những điều phi lý mà họ đã đặt ra đó, nó không có cái sự bảo đảm nào hết, cho nên Đức Chúa Jesus Ngài đã loại bỏ hết tất cả những điều đó. Và Đức Chúa Jesus cho họ biết rằng bất cứ điều gì mà họ dùng để mà họ thề thốt đó, là họ đang kêu Đức Chúa Trời đó. Ngài nói rằng nếu mà các ngươi chỉ trời mà thề đó, thì các ngươi đang chỉ đến ngai của Đức Chúa Trời đó. Mà nếu các ngươi chỉ đất mà thời đó, thì các ngươi đang nói về cái bệ chân của Đức Chúa Trời đó. Và nếu các ngươi chỉ thành Jerusalem mà thời đó, thì các ngươi đang đề cập đến cái thành của vị vua lớn đó, vị vua vĩ đại đó. Và ngay cả khi mà mình chỉ đầu mình mà thề đó, thì cũng là mình đang xúc phạm tới cái việc mà Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đã tạo dựng, Ngài Đấng tể trị trên đầu của mình đó. Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đã tạo dựng mọi sự và Ngài Đấng giữ vững mọi sự. Có một người nói rằng không có một cm vuông nào trong toàn bộ phạm vi tồn tại của con người chúng ta mà Đấng có quyền tối cao trên tất cả là Đấng Christ lại không hô vang rằng nó là của ta. Và Đức Chúa Giêsu, bởi sự hiểu biết hoàn hảo của Ngài mà Ngài đã giúp cho chúng ta một cách đơn giản nhất để chúng ta có thể hiểu được. Ngài nói rằng cái gì phải thì nói phải, không thì nói không là đủ, còn thêm thắt bất cứ điều gì khác là do ác quỷ mà ra. Đức Chúa Giêsu đã nói về cách mà chúng ta làm sao để không còn có sự giận dữ nữa, và rồi làm sao để loại khỏi cái sự ham muốn trong con người của mình. Và rồi Ngài cũng cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta đừng có nói dối nữa. Là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải nói ra lẽ thật. Ở đây đơn giản là nói rằng phải nói sự thật mà thôi. Chúng ta phải nói ra những gì mà mình muốn có ý định mình nói, và những gì mà mình nói ra đó, đó là những cái điều mà mình mong muốn và mình có ý định. Việc mà luôn luôn nói ra sự thật đó, có nghĩa là gì vậy? Cái điều thú vị ở đây là có nhiều người đó, họ nói dối rất là nhiều lần, nhưng mà họ lại luôn luôn nói rằng tôi là người thật là thật thà. Trong tòa án ở Hoa Kỳ đó, một người đứng trước tòa án phải giơ tay lên và nói rằng tôi thề rằng tôi sẽ nói sự thật, tất cả sự thật, và không có điều gì khác ngoài sự thật mà thôi. Là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, đó là cách mà chúng ta cần phải sống. Chúng ta phải sống để bày tỏ rằng chúng ta sống bởi sự thật. Chúng ta sống bằng tất cả sự thật và không có gì khác ngoài sự thật. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Satan là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. nó dùng bất cứ điều gì nó có thể có được để nói những điều giả dối đối với chúng ta. Những chính trị gia nói những điều giả dối đối với chúng ta. Về truyền thông cũng giả dối đối với chúng ta. Những người lãnh đạo của chúng ta cũng lừa dối chúng ta. Làm thế nào để họ có thể làm được điều đó vậy? Thông thường khi mà họ nói dối đó thì họ sẽ nói sự thật nhưng mà không phải tất cả là sự thật. Các con là những đứa đang đi học đó, có bao giờ mà mẹ hay là bà ngoại của mình hỏi mình đã làm xong cái bài tập của mình chưa? Thì câu trả lời là con đã đọc qua cái bài văn viết về Winston Churchill. Cái câu trả lời của con có thể đúng, nhưng mà câu đó đó không hẳn là con đang trả lời cái câu hỏi mà con đã được hỏi. Cái bài mà con đã được đọc đó có thể là đã đọc trong tuần rồi. Cái câu trả lời của con đã làm cho mẹ hay là bà ngoại của mình hiểu sai là những gì mình đã làm đúng, nó đúng đó, nhưng mà nó không phải là đúng theo cái ý của nó. Các con nói là sự thật đó, nhưng mà nó không phải là tất cả sự thật. Con đã bỏ qua một phần sự thật để gây cho người khác bị lừa dối, để làm cho mình được xem rằng mình đã là người làm tốt rồi, hoặc là mình không phải bị cái vấn đề khó khăn. Có những lúc chúng ta đã không có thành thật trong sự im lặng của mình. Chúng ta đã không nói ra sự thật trong khi mà mình phải nên nói. Chúng ta cố tình không nói một điều gì đó để rồi làm cho người khác đã có những kết luận sai. Bởi vì mình muốn làm cho họ hiểu sai, mình muốn cho họ bị đánh lừa, cho nên mình cố tình mình đã không trả lời câu hỏi của họ, hoặc là mình chọn cái cách trả lời hay sự im lặng nào đó để làm cho họ không có được một sự hiểu đúng. Không may là tôi thấy điều này lúc nào cũng xảy ra. Mitchell, anh chia sẻ là anh với chị Wendy đã phải có một cú sốc rất là lớn về văn hóa khi mà họ đến đây. Khi mà anh Mitchell chia sẻ những kinh nghiệm anh trải qua khi mà bị người ta không có thật lòng làm cho anh hiểu sai đi đó, thì mọi người nói anh, ồ đó là chuyện bình thường mà. Có người thường họ giữ lại một số thông tin để làm cho mình cảm thấy mình là người tốt, hay là gia đình mình hay là công ty của mình được cái tiếng tốt. Bây giờ anh mỗi lần đi uống nước đó, anh hỏi một cái câu hỏi rất là rõ ràng là ở đây có sinh tố xoài không? Và rồi cái nhân viên á ngưng lại chút xíu trả lời anh rằng ở đây có sinh tố dâu. Họ không trả lời anh là có hay là không có sinh tố xoài, mà họ lại đi trả lời là ở đây có sinh tố dâu. Họ cố tình họ không tiết lộ cho mọi người thấy rằng những gì sự thật đang diễn ra ở trong cái chỗ bán của họ. Điều đó làm cho anh muốn nổi điên, cho nên buộc lòng anh phải lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Và thế giới của chúng ta đang sống làm cho chúng ta nghĩ rằng mọi người sẽ có thể sẽ nói dối chúng ta. Có một câu hỏi rằng làm thế nào để mình biết một chính trị gia khi nào họ nói dối vậy? Thì câu trả lời là bất cứ lúc nào mà cái môi của họ di chuyển thì lúc đó họ nói dối đó. Và có một cái sự lừa dối khác mà anh nhìn thấy trong các cửa hiệu ở Việt Nam đây đó, là mua một tặng một. Họ dán một cái nhãn ở trên cái chai nước súc miệng đó. Họ nói là mua một tặng một. Nhưng mà rồi anh tưởng rằng mua một chai nước súc miệng sẽ được tặng một chai nước súc miệng giống như vậy. Sự thật là mua một chai súc miệng được tặng một cái cây tăm. Khi anh Mitchell kể với Tuấn như vậy đó, thì Tuấn lại nói rằng, ủa, chuyện nói chuyện bình thường mà. Như vậy thì những gì mà họ viết đó, những gì họ đưa lên quảng cáo đó, thì đó rõ ràng là có cái ý đánh lừa rồi. Chúng ta có biết rằng thường chúng ta chỉ nói một nửa sự thật mà thôi không? Trong Ephesians chương 5, câu 8 và câu 9 dạy rằng, trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Là những người theo Chúa, chúng ta phải được thuyết phục rằng cái sự thật đó nó là quý giá như thế nào. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà họ rất là cần cái sự thật là như thế nào. Do vậy mà những người tin Chúa, chúng ta cần phải sống và phải nói ra sự thật. Bất cứ sự giả dối nào cũng là đi nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bất cứ sự giả dối nào cũng làm cho danh Chúa bị tổn hại. Chúng ta đã được nghe rằng Satan nó là cha của sự nói dối. Satan nó đã nói dối bằng cách nào vậy? Nó nói dối bằng cái việc mà nó làm cho những gì mà Đức Chúa Trời nói trở thành bị sửa lại, bị sai đi. Có câu nói rằng một nửa sự thật nó là tất cả của sự nói dối. Và Đức Chúa Trời đòi hỏi sự chân thật. Chúng ta đã thấy được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nói về sự giận dữ. Và rồi chúng ta cũng được biết về tiêu chuẩn của Ngài nói về sự ham muốn. Và rồi Ngài bây giờ cũng cho chúng ta thấy được tiêu chuẩn của Ngài về sự chân thật là như thế nào. Là những cơ đốc nhân, những gì chúng ta nói ra đó, nó chỉ là như vậy cũng là đủ rồi. Chúng ta không cần thiết phải thêm là tôi hứa là như thế này, thế kia, thế nọ. Những gì chúng ta nói nó cũng phải đủ cái sự thật rồi. Trong gia đình là những bậc phụ huynh khi chúng ta nói chuyện với con cái chúng ta, đừng có dùng cái từ là ba mẹ hứa. Bởi vì mình phải làm cho con cái mình hiểu rằng một khi mình đã nói ra đó là mình nói sự thật. Điều đáng buồn là cái văn hóa của chúng ta đó, họ đánh giá cao về cái sự tôn trọng nhiều hơn là lẽ thật. Để tránh, để làm cho một ai đó bị mất vinh dự hay là làm cho người đó mất mặt đó, thì mình có thể nói những điều không đúng sự thật cũng được, nói những điều giả dối cũng được. Có nhiều người không dám nói sự thật bởi vì họ sợ làm tổn thương, làm xúc phạm người khác. Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải nhìn cái vấn đề theo đúng cái thực trạng của nó. Tôi sợ rằng ở Việt Nam này, cái đó là một cái vũ khí vô cùng lợi hại và nguy hiểm mà nó dùng để ngăn trở chúng ta trong việc rao giảng phúc âm của Ngài. Việc mà một cơ đốc nhân không có cái ý muốn sẵn sàng nói ra lẽ thật để đi ngược lại với lại cái văn hóa của mình. Vài tuần trước đây chúng tôi cũng có dịp nói chuyện về cái chủ đề sự chết. Nó có vẻ dường như là mỗi lần tôi đề cập đến cái vấn đề chết chóc đó, thì không ai muốn nói hết. Và tôi đã nhấn mạnh tới việc là mỗi cơ đốc nhân chúng ta đó, chúng ta phải có một cái sự tự do để chúng ta nói đề cập đến cái vấn đề chết chóc ở đây. Tại sao mà vấn đề này nó lại quan trọng đối với chúng ta vậy? Khi mà ông John ngồi trên cái ghế đó thì Michelle có chọc ông John nói rằng ông có biết rằng cái ghế này cũng đã là có người đã từng ngồi ở đây và người đã chết rồi không? Và ông John để trả lời câu hỏi, câu nói của Michelle đó, ông trả lời rằng ông không quan tâm chuyện đó. Bởi vì đối với ông đó, sống là cho Chúa và chết là điều ích lợi. Và đó phải là cái thái độ của bất cứ một cái cơ đốc nhân nào khi đề cập đến sự chết. Làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ với một ai đó về cái cõi đời đời mà trong khi đó chúng ta lại sợ sự chết vậy? Làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ với ai đó về thiên đàng và địa ngục mà chúng ta lại ngại, không muốn đề cập đến cái chết vậy? Làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ phúc âm mà chúng ta lại không thể nói về sự chết? Câu hỏi mà chúng ta cần được đặt ra ở đây ấy là mỗi cơ đốc nhân chúng ta phải nên theo những gì mà Đức Chúa Sư dạy hay là chúng ta phải đi theo cái văn hóa của chúng ta đây? Chúng ta có sẵn sàng bị khi dễ bởi vì mình là những người theo Chúa hay không? Cái văn hóa của chúng ta đó, nó cho thấy rằng nhiều khi mình bày tỏ cái sự tôn trọng của mình đối với ai đó đó, không hẳn là bởi vì thực sự mình tôn trọng người đó, nhưng mà mình chỉ đơn giản là mình muốn chứng minh cho mọi người thấy được mình là cái người biết cái sự tôn trọng. Chúng ta có sẵn sàng để bị gọi là những cái dại dột khi chúng ta vâng theo lời Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật ngay cả khi điều đó có thể làm xúc phạm người khác hay không? Roma chương 1 câu 16, Phaolô nói rằng: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp." Chúng ta có sẵn sàng để bị chịu cái sự xấu hổ vì danh của Ngài hay không? Giăng chương 15, câu 18, câu 19, Đức Chúa Giêsu nói như thế này: "Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét con." Đức Chúa Giêsu, Ngài đã từng sống ở trong một cái nền văn hóa và nói về sự tôn trọng rất là nhiều. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã từng là người mà sẵn sàng để làm tổn thương người khác. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người có được sự thông minh hay sự khôn ngoan hơn Chúa không? Có những lúc theo Chúa mà chúng ta lại nghĩ rằng mình sẽ được thế gian coi trọng mình hơn là Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 18: "Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta là những người được cứu chuộc thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời." chúng ta có sẵn sàng để cho bạn bè, những người làm việc chung với chúng ta hay là những người thân của chúng ta cho chúng ta là người ngu dại không? Matthew chương 10 câu 22, Đức Giêsu nói rằng các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Việc mà mình đang sống ở trong một thế gian mà cha của nó là kẻ nói dối đó, mà chúng ta lại sống bằng lẽ thật đó, thì nó phải có cái giá phải trả. Có một câu nói của Đức Chúa Giêsu mà phải gọi là đây là cái câu nói mà bị ghét nhiều nhất. Đấy là lời của Chúa, Ngài đã phán ở trong Giăng chương 14 câu 6, khi Ngài nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tại sao cái câu này đã bị ghét rất là nhiều trong ngày hôm nay vậy? Có nhiều người họ hoàn toàn sẵn sàng để nói chuyện với chúng ta và đề cập đến Đức Chúa Giêsu. Họ nói rằng Đức Chúa Giêsu là người tốt và những gì mà Ngài dạy dỗ là điều tốt. Nhưng mà ngay khi họ nghe Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là con đường, ta là chân lý, ta là sự sống, thì họ không muốn nghe nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì điều mà Chúa Giêsu nói có nghĩa rằng ta là con đường duy nhất. Nếu mà chúng ta muốn để cho thế gian xem mình là cái người mà nổi loạn chống lại với họ đó ha, thì hãy nói rằng Đức Chúa Giêsu là chỉ là con đường duy nhất. Thông thường chúng ta thấy cái thế giới xung quanh chúng ta đó, nó ra vẻ giống như là được tôn trọng vậy. Nhưng mà thực ra đó, cái sự tôn trọng mà chúng ta có thể có được nó nhiều cả mức độ nào khi mà chúng ta không sẵn sàng để nói ra lẽ thật vậy. Không nói ra sự thật có phải là một cái vinh dự hay không? Chắc chắn nó không phải là tình yêu thương. Là những người muốn sống bởi lẽ thật đó, thì phải sẵn sàng nói ra lẽ thật theo những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta sẽ phải sẵn sàng để làm cho người khác bị tổn thương. Để bày tỏ cái sự tôn trọng ai đó, chúng ta phải sẵn sàng dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật, ngay cả khi chúng ta bị người đó hiểu sai, hiểu tệ hại về mình. Luca chương 5 câu 31 và 32. Đức Chúa Giêsu đáp, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Ngài đang nói đến những nhà lãnh đạo tôn giáo, thì bây giờ đó, họ nghĩ rằng họ là những người đang làm những điều tốt. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói gì ở đây? Chúa Giêsu không có nói rằng những gì các ngươi làm là có thể được, các ngươi không phải là những người bệnh cho nên không cần thầy thuốc. Họ đã tố cáo Đức Chúa Giêsu về việc mà Ngài giao du với những cái người tầm thường, những người mà bị họ khinh dễ và họ cho rằng đây là những người xấu. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Giêsu muốn nói rằng cái sự khác biệt giữa những người này và các ngươi ở chỗ là họ là những người nhận ra rằng họ đang bị bệnh. Còn các ngươi là những người bị bệnh nhưng mà các ngươi lại không nhận ra là các ngươi đang là những người như vậy. Ta phải nói chuyện với những người này bởi vì họ nhận ra họ là những người có tội. Sứ điệp của thập tự giá đó là một sứ điệp gây xúc phạm. Khi chúng ta nói với một ai đó về việc Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải chịu chết trên thập tự giá vì những tội nhân, thì chúng ta đang nói cho họ biết rằng họ là những người có tội và họ cần một ai đó đã phải chết thế để đền tội cho họ. Chúng ta phải sẵn sàng cho họ biết rằng họ là những người đang bị bệnh và họ cần có thầy thuốc. Họ cần có một thầy thuốc vĩ đại bởi vì chính họ là những người không thể tự chữa mình, chỉ có vị thầy thuốc đó mới có thể chữa họ mà thôi. Do vậy mà cái thông điệp của chúng ta dành cho họ đó không thể nào là việc mà ô bạn tốt đủ rồi, bạn đã làm mọi việc cũng ổn rồi. Chúng ta không muốn mọi người nghĩ về những điều tích cực, nhưng mà chúng ta muốn cho họ biết về lẽ thật. Không có điều gì tích cực đối với một người nào đó mà trong khi họ lại không biết lẽ thật về Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho biết rằng họ là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời bởi những việc làm gian ác của họ. Họ đang sống bởi sự giả dối và họ đang hầu việc cha của kẻ nói dối. Và rằng ngay từ lúc họ mới lọt lòng mẹ, họ đã là một tội nhân rồi. Và rằng tội lỗi của họ sẽ dẫn tới hậu quả là việc họ phải chết và họ sẽ bị hình phạt. Chẳng có gì tích cực khi mà đề cập đến việc đó cả. Nhưng mà con người phải nhận ra điều đó. Nếu không thì họ sẽ không bao giờ đến với Đức Chúa Giêsu cả. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có những người bị đau ốm đó thì mới cần thầy thuốc mà thôi. Chúng ta sẽ không thấy bất cứ ai đó xếp hàng trước văn phòng bác sĩ mà lại nghĩ rằng mình không có bị bệnh hay bị đau ốm gì cả. Và đây là chính xác những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm trong bài giảng trên núi của Ngài. Ngài đã xé bỏ cái sự công bình riêng của con người. Ngài muốn cho con người thấy được rằng họ không thể nào tốt đủ để họ có thể được gọi là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và cái kết luận cuối cùng nó cũng phải giống như kết luận mà trong cái buổi học tiếng Anh, ở câu đầu tiếng Anh mà anh Mitchell vừa kể trong bữa tối thứ năm vừa qua, ấy là không ai có thể làm được. Do vậy mà khi mà chúng ta nhìn thấy bất cứ cái mạng lệnh nào mà Đức Chúa Jesus Ngài đã truyền đó, mà chúng ta nói rằng ồ khó quá vậy, thì thật ra đó chúng ta đã chưa có nhìn thấy đủ vấn đề. Chúng ta phải nhận ra rằng đó là điều không thể, chứ không phải là nó điều khó đâu. Và thật đúng như vậy, không có Đức Chúa Jesus thì mọi sự, tất cả đều là điều không thể cả. Nếu có ai ngày hôm nay mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu đó, thì Chúa, lời của Ngài phán rằng, kìa hôm nay là thì thuận tiện, kìa hôm nay là ngày cứu rỗi. Bây giờ là lúc mà chúng ta phải tiếp nhận. Tại sao vậy? Bởi vì không có ai có được sự bảo đảm cho ngày mai cả. Đối với những cơ đốc nhân, thì lời của Chúa là thông điệp muốn gửi đến mọi người ngày hôm nay được ghi lại trong Ephesians chương 4 câu 29. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Ở đây, mình thấy cái tiêu chuẩn này nó còn cao hơn cái việc mà đừng nói dối nữa, đúng không? Chẳng những chúng ta không được nói dối, nhưng mà những gì chúng ta nói nó phải mang cái tính xây dựng để giúp đỡ người khác nữa. Và chúng ta cũng vậy, mình phải nói rằng là Chúa, đối với cái mạng lệnh mà Chúa truyền, con không thể nào mà tự con làm được. Con không thể làm điều này, con cần sự giúp đỡ của Ngài. Và lời của Đức Chúa Giêsu nói rằng, hãy ở trong ta, bởi vì ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm chi được. Từ hôm nay, trở về sau, liệu rằng khi mà chúng ta đi ra, chúng ta có thể nói về lẽ thật như những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói không? Chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô đã từng nói rằng, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu một kẻ tin không? Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.